Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta nói một cái câu tổng quát và có lẽ rằng là rất là cũ với chúng ta. Xin mở trang 51, câu 22. Mục đích pháp môn niệm Phật là gì? Nghe nói cái này thì chúng ta cảm thấy nhàm chán. Chưa cũ quá, ai cũng biết, đúng không? Nhưng mà xin thưa là những cái đề mục này không phải nói cho chúng ta không, mà nói cho tất cả mọi người. Vì nhiều người cũng chưa có nắm vững là cái pháp môn niệm Phật để làm gì. Người ta tưởng là tu chung chung, nhưng mà thực ra thì chúng ta đã biết là mỗi pháp môn nó có một cái mục đích, một cái hướng đi. Mà cái hướng đi rõ ràng nhất của cái pháp môn niệm Phật chính là đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đây là một điểm mà chúng ta để nhắc nhở cho tất cả mọi người cùng thực hành pháp môn niệm Phật cho chính xác. Câu trả lời A: pháp môn niệm Phật là tích công tạo phước, cầu mong đời sau được trở lại làm người, tiếp tục tu hành cho đến ngày thành đạo. Đúng không chưa vậy?
Sai
phải không? Xin thưa thực là trong Đạo Phật chúng ta có rất nhiều pháp môn. Và cái vấn đề mà những cái pháp trong Nhân Thiên Thừa rất là tịnh hạnh, rất là tịnh hạnh. Là nhiều người cứ cầu mong là tu hành, tạo phước để mong cho đời sau làm người, tiếp tục tu tiếp. Thành ra cái mộng hướng là tu nhiều đời nhiều kiếp mới có thể thành đạo. Vì cái vấn đề này nó gần gũi với đa số đại chúng. Và thường thường người tu hành cứ nghĩ là làm lành làm thiện là đủ. Chính vì thế vô tình có rất nhiều nơi chủ trương tu hành là làm thiện làm lành. Nhưng mà chúng ta trong mấy ngày qua cũng đã nói qua, làm thiện làm lành là pháp tu bố thí. Pháp tu bố thí để có phước, nhờ cái phước mà mình đỡ vá, đỡ khổ. Thì pháp môn niệm Phật chúng ta cũng rất cần phước, cũng rất cần tạo phước. Tại vì tạo phước thì bớt nghiệp, cái phước nó tăng lên thì cái nghiệp nó bớt đi. Nhờ nó bớt đi mà đến lúc lâm chung hoặc là chướng nạn của chúng ta nó bớt đi, để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua. Cho nên thành ra cái tạo phước lập đức là cái trợ hạnh rất quan trọng. Còn nếu người nào mà thực hiện cái tạo phước tạo đức mà chánh hạnh thì họ chỉ là thực hiện cái pháp Nhân Thiên Thừa, tức là pháp trở làm người, làm ông trời hay cái gì đó trong ba đường thiện đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, người nào mà tham phước báu nhân thiên thì không được vãng sanh. Chú ý như vậy, rất là tốt, nhưng mà hỗ trợ thì tốt, chứ còn làm chính thì nó để trở ngại cho con đường vãng sanh. Xin quý vị nhớ cho kỹ. Câu B: pháp môn niệm Phật là nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, đới nghiệp vãng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc, một đời viên mãn đạo quả. Đúng không?
Đúng.
Rõ ràng đây là điểm chính. Cho nên mình phân tích ra mà mình thấy là có những cái ý niệm không đúng, dẫu rằng không phải là tà pháp. Chứ vị nhớ là không phải là tà pháp, là chánh pháp. Nhưng mà nó có tầng cấp đàng hoàng. Một người cứ quyết lòng tu phước tích đức rất là tốt, nhưng mà có một lần Ngài Tỉnh Am La một vị người suốt đời tu tập như là tích công lĩ đức, bố thí rất nhiều, nhưng mà còn niệm Phật cầu vãng sanh không muốn. Ít. Ngài la vô cùng. Ngài nói mà cái thiện phước đó, cái nghiệp thiện mà càng lớn, sanh tử càng nặng. Cứ đam mê vào chuyện đó thì cuối cùng chắc chắn trước khi sắp chết vẫn còn những nghiệp thiện mà mình chưa làm. Vì cái tâm nghĩ thiện nhiều quá cho nên vẫn trôi theo nghiệp thiện đó trong sáu đường luân hồi chứ không được giải thoát. Ngài nói là nghiệp thiện mà càng lớn thì sanh tử càng nặng nề như vậy, không được siêu thoát. Cho nên chư vị phải nhớ từng điểm chứ đừng có nên mà ý niệm có những ý niệm sai lầm uổng lắm. Đại nguyện của Đức A-di-đà là Ngài cho phép chúng sanh đới nghiệp vãng sanh. Chữ đới nghiệp này vô cùng quan trọng, mà nó là cái chỗ mà chúng ta có thể nương vào đó mà đi vãng sanh đấy. Đới nghiệp là gì? Là mình còn nghiệp mà được vãng sanh. Chính vì thế mà cái pháp môn niệm Phật không phải là pháp môn diệt nghiệp, tiêu trừ hết tất cả nghiệp chướng mới được vãng sanh, không phải. Tiêu trừ tất cả nghiệp chướng là những pháp môn tự lực, còn đây là pháp môn nhị lực. Nhị là hai, là cái lực của mình là lực muốn đi về Tây Phương. Cái lực tiếp dẫn của Phật là đại nguyện cứu độ chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh trở về Tây Phương. Thành ra là chúng ta được trở về Tây Phương do cái đại nguyện của Đức A-di-đà. Một khi mà vãng sanh thắng về Tây Phương Cực Lạc thì xin thưa là ở đó là cái pháp giới của pháp tánh. Chính vì pháp giới của pháp tánh cho nên cái chơn tâm tự tánh chúng ta từng bước khiển lộ. Người mà mang nghiệp ít thì thường sanh về thượng phẩm, mang nghiệp trung trung thì sanh về trung phẩm. Mình nặng quá, chúng sanh phạm phu nặng quá, hạ phẩm cũng được. Lên trên đó là vững vàng, lục đạo luân hồi không còn vướng bận chúng ta nữa, sanh tử không còn vướng bận chúng ta nữa, mà từ đó gọi là bất tối, không còn tối chuyện nữa, đi thẳng về chân tâm tự tánh, viên mãn đạo quả. Mong chư vị nhớ đây là cái điều vô cùng quan trọng, rất là quan trọng. Chính nhờ như vậy mà mình mới có cơ hội gọi là một đời này được giải thoát. Nếu không có trường hợp này, xin thưa với chư vị, đạo Phật đến cái thời mà pháp này cũng vô phương, cứu độ chúng sanh. Thực sự đấy, ta phải nghiệp lớn quá, chư Phật cứu không được. Tất cả những nghiệp nhân quả báo của chính mỗi người, chính mỗi người lo. Chỉ có pháp môn niệm Phật đã cho phép chúng ta mạnh dạn tự chủ, dùng cái đạo lý là nhất thiết duy tâm, tất cả đều do tâm, tạo cái tâm lực mạnh mẽ để theo cái tâm lực đó mà vượt qua tất cả những ách nạn của nghiệp trước, trở về Tây Phương. Nếu mà đem tất cả những tâm lực đó đố dùng, đối trị với nghiệp chướng thì chúng ta đi theo con đường gọi là đấu tranh với nghiệp chướng. Nghiệp chướng ta nó mạnh lắm, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Mình đấu không lại, tại vì mình không phải là hàng đại căn đại trí gì. Cho nên chúng ta đối nghiệp, mang nghiệp, không sợ nghiệp nữa, mà dùng cái tâm lực muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vững vàng. Cho nên lòng tin vững vàng, ý nguyện vãng sanh vững vàng, ta vượt qua cái ách nạn đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ rệt như vậy. 10 điểm tắc sanh. Câu C: đoạn diệt nghiệp hoặc, tu chứng từng cấp cho đến ngày minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đúng hay sai?
Sai.
Câu này là đúng với các pháp môn tự lực, nhất là pháp môn thiền. Bên tông môn người ta lấy cái này làm chuẩn để mà đi. Cái mục đích của họ là đoạn diệt nghiệp hoặc. Chứ nghiệp hoặc nó dính liền với nhau. Nghiệp hoặc là cái nghiệp chướng chúng ta. Thì cái pháp môn tự lực bắt buộc phải đoạn diệt cái nghiệp chướng, phải tiêu trừ nghiệp chướng. Đến khi nào mà gọi là nghiệp sạch tinh không rồi mới có thể vượt qua tam giới. Thì cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của những người quyết lòng tự lực tu chứng. Hôm trước chúng ta nói là đi theo con đường thủ suốt là như vậy. Thủ là cái đường thắng đi lên, tức là từng cấp đi lên cho đến nào khi nào thành Phật. Cho nên phải nói rằng chỉ có những đại Bồ Tát mới thực hiện cái con đường này, còn tiểu Bồ Tát làm không nổi, trung Bồ Tát làm cũng nổi, chúng ta không phải Bồ Tát mà còn phàm phu nữa thôi, chịu thua. Thành ra là minh tâm kiến tánh thành Phật là tự họ minh tâm kiến tánh. Pháp môn tự lực này khó quá. Còn khi chúng ta trở về Tây Phương thì không minh tâm cũng minh tâm, tại vì A-di-đà Phật giúp chúng ta khai tâm mở tánh. chư đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương giúp cho chúng ta khai tâm mở tánh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên cõi Tây Phương cũng khai thị cho chúng ta để chúng ta khai tâm mở tánh. Chư vị cứ về trên Tây Phương Cực Lạc sẽ thấy tất cả chư Phật đều hội tụ tại đó. Đó gọi là cảnh thường tịch quang tịnh độ. Câu này thì nó hơi cao quá, mà chúng ta tin tưởng đi. Lúc đó chúng ta mới thấy thế nào gọi là Phật, Phật đại đồng. Tam thế nhất thiết Phật, cộng đồng một pháp tâm. Khi về trên đó rồi, chư vị thì giảng nghĩa kỳ cái này. Chứ bây giờ ở đây chúng ta giảng cũng không phải là dễ, mà cũng chưa chắc là chúng ta đã triệt ngộ. Nhưng mà về trên đó chúng ta sẽ biết được câu này. Câu D. Tạo được sự an lạc trong hiện đời là được. Quá khứ đã qua không cần nghĩ đến. Tương lai chưa đến, lo tới ích gì? Ý nghĩ như vậy đúng hay sai? Sai. Niệm Phật chúng ta là lo chuẩn bị tương lai ta về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là chỉ có hiện đời này là tất cả. Có nhiều người đưa ra cái thuyết gọi là thuyết hiện sinh. Ở bên Pháp từ trước có triết gia Trần Vân Sạc đưa ra cái triết lý hiện sinh. Quá khứ đã qua rồi, ngày hôm qua đã qua rồi, đâu có trở lại, chúng ta không cần nghĩ tới. Ngày mai chưa đến, cơ gì mới lo, lo hiện tại là được. Gọi là triết lý hiện sinh. Nhưng mà cái triết lý hiện sinh là chỉ giúp cho người ta an tâm, nhẹ nhàng, thoải mái, không sợ. Cũng tốt đấy. Nhưng mà tốt với đời này thôi, còn đời sau họ bị nạn làm sao lúc đó mà mới an nhiên tự tại được. Cho nên thành ra nghe thì hay, nhưng mà thực hiện đường dài, rõ ràng có chỗ thiếu sót. Ví dụ như một người đang gặp cái nạn, lúc ngập cái nạn làm sao mà an nhiên tự tại được, lúc đau bệnh làm sao an nhiên tự tại được. Bao nhiêu những cái nghiệp chướng nó đổ dồn dập tới cũng khó vô cùng. Cho nên nói là quá khứ đã qua rồi không lo, lo chứ. Tại vì quá khứ chúng ta mê mờ tạo nghiệp. Quá khứ chúng ta mê mờ tạo nghiệp thì nó tạo cái nhân trong đời này gặp cảnh khó khăn. Cái nhân trong hiện tại này nó kéo tới là cái quả báo trong tương lai chúng ta thọ nạp. Nó liên kết với nhau. Quá khứ, hiện tại, vị lai nó thành ra một châu chuỗi dài. Dục tri tiền thế kiếp, kim sinh thụ giá thị. Đời này ta hưởng cái gì là do trong đời trước chúng ta tạo ra đấy. Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giá thị. Đời sau biết mình kết quả mình làm như thế nào, mình làm cái gì, thì đời này này mình làm cái gì đây. Thì bây giờ chư vị muốn biết đời sau mình về Tây Phương, thì đời này mình lo niệm Phật, mình đới nghiệp để vãng sanh về Tây Phương. Còn mình biết đời sau mình hướng phước, thì đời này mình lo làm phước, để mình quyết lòng theo phước, theo phước đời sau mình hướng phước. Rõ ràng. Cho nên muốn biết đời sau làm thế nào, đời này chúng ta thực hiện. Như vậy chư vị muốn đời sau mình không còn ở cái thế giới ta bà này nữa, đi về Tây Phương, thì đời này nhất định mình phải thực hiện câu A-di-đà Phật trong tâm. Quyết lòng niệm Phật với lòng tin tưởng vững vàng, thì đời sau chư vị trở về Tây Phương thành đạo. Tất cả lời Phật dạy đều chính xác vô cùng. Đó là đại chánh pháp để chúng ta thành tựu. Cầu A-di-đà Phật giúp cho tất cả mọi người một đời này thành tựu đạo quả. Mong chư vị đi vững vàng, chúng ta đều thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.